Y Tiên Thiểu, chương 1449, Tiên Tung của Khổng Bạch Huyên, 2, Góc Truyện Audio.com. Những ma vật hoang thú hiện thân còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà bị Tùy Qua giam cầm, đã kích ra lửa giận, đều giết qua phía Tùy Qua, mà Tùy Qua muốn làm chính là hiệu quả này, một mặt lưu chút vết thương trên người, một mặt ngó về phía gần gió lốc vị trí Sơn Môn Côn Lôn Tông, sau đó quát to. Oanh, yêu ma các ngươi lại dám ở gần Côn Lôn Tiên Sơn, còn không lùi đi. Các ngươi sát hại Chu Huyền Giá tiền bối của Côn Lôn Tông, ta nhất định sẽ báo cho người Côn Lôn Tông biết. Sát, Tùy Qua kích đấu với một đám yêu ma, vừa đánh vừa lui, tuy trên người bị thương, nhưng mà cũng không lo ngại, hắn tin tưởng chỉ cần người Côn Lôn Tông không phải kẻ điếc nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Quả nhiên, qua một hồi xuất hiện một tu sĩ trung niên nguyên anh hậu kỳ thúc giục một kiện tuyệt phẩm bảo khí lợi hại thoải mái chém giết ma vật quanh người Tùy Qua, sau đó thu thân thể của ma vật lại, nguyên anh cũng quay về trong người, lúc này mới ngạo mạn nhìn qua Tùy Qua nói. Ngươi là người Long Hồ Tông? Đúng, Tùy Qua cung kính nói. Sư huynh, ta tới Côn Lôn Tông bẩm báo một kiện cực kỳ trọng yếu, chuyện này liên quan tới an nguy của Thái Thượng Trưởng Lão Chu Huyền Giã của Quý Tông. Ốp, Thái Thượng Trưởng Lão, tu sĩ trung niên do dự một lát, sau đó nói. Vậy ngươi đi theo ta. Vâng, thỉnh sư huynh dẫn đường. Tùy Qua ứng một tiếng, đi theo tu sĩ trung niên vào trong gió lốc. Theo sát ta, nếu như đi nhầm đường, mất mạng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tu sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng. Đúng, đúng, Tùy Qua vội vàng nói, theo sát bộ pháp tu sĩ trung niên này. Qua chừng 10 phút sau, gió tuyết bốn phía dừng lại, sau đó Tùy Qua đi vào trong núi cao, hai cột đá lớn đứng sừng sững, nhìn qua giống như cột chống trời, trên hai tảng đá khắc phù văn huyền ảo cổ xưa, Tùy Qua không nhận biết. Nhưng mà từ hai cột đá đó, một tấm biển tỏa ra kim quang vạn trượng, trên đó viết hai chữ Côn Lôn lớn, rất uy phong. Tùy Qua và tu sĩ trung niên vừa đi tới chỗ cột đá, nhìn thấy bên trong có hai tu sĩ trung niên đi ra, dò xét Tùy Qua một phen. Ngươi là người phương nào? Ta là Triệu Tuyên, môn nhân Long Hồ Tông. Tùy Qua cung kính nói. Ta đặc biệt tới Côn Lôn Tông bẩm báo một chuyện cực kỳ trọng yếu. Tính toán, cho hắn mấy lá gan cũng không dám nói dối, chút tu vị của hắn cũng không lật nổi sóng cồn gì. Tu sĩ thanh niên khác nói ra, bảo hai người đi vào cột đá. Tiến vào cột đá, Tùy Qua lập tức đi tới nơi khác. Phải nói là thế giới khác, bởi vì cảnh tượng nơi này thật sự có chút giống tiên cảnh chân chính. Côn Lôn Tông, không hổ là lão đạo trong tông môn lánh đời, chỉ cần cảnh tượng sơn môn đã không giống bình thường. Trong Côn Lôn Tông, tất cả sơn đô đều lơ lửng trên bầu trời, dường như hoàn toàn không bị lực hút địa cầu hút xuống, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho dù không cần phi hành thuật, người cũng sẽ không bị ngã chết. Tùy Qua biết rõ, đây là bởi vì trong thế giới này đã nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, cho nên không cảm ứng được trọng lực ở đây. Mặt khác, không hổ là Côn Lôn Tông, linh khí nơi này rất đậm, làm cho Tùy Qua cảm giác thiên địa linh mạch đều bị người Côn Lôn Tông chiếm giữ. Mặt khác, vô số tòa núi cao lơ lửng trên bầu trời, mỗi một ngọn núi đều di động chậm rãi, chuyện này làm cho Tùy Qua cảm giác được mỗi ngọn núi là một phần của trận pháp, cả Côn Lôn Tông có lẽ chính là một trận pháp cực lớn. Nhưng mà Tùy Qua đã sớm nghĩ tới. Góc Truyện Audio.com, kết quả như thế cho nên hắn vẫn mang theo Trúc Vấn Quân. Được tu sĩ trung niên dẫn đi, Tùy Qua đi vào một ngọn núi to lớn, từ chân núi tới đỉnh núi có một cầu thang dốc đứng, những cầu thang này hơn 10 vạn bậc, mỗi một bậc rộng 3 xích 3 thốn, không nhiều lắm cũng không ít. Mỗi cách 3 bậc sẽ có đệ tử Côn Lôn Tông đứng, những đệ tử này đứng nghiêm nghị càng tăng thêm uy nghiêm cho ngọn núi này. Càng thêm quái dị là cho dù như thế nào, phương vị của mặt trời vĩnh viễn đứng trên đầu của đỉnh núi, cho nên trên ngọn núi này, dường như vĩnh viễn có vạn đạo hào quang chiếu xuống. Đây chính là tông chủ Côn Lôn Tông Phong Thiên Vũ, cũng là trụ cột của Côn Lôn Tông. Đạo nhân trung niên mang theo Tùy Qua, rất nhanh đi bộ xuống, sau lưng hai người bọn họ xuất hiện một bóng dài. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, cho dù là vạn bậc thang cũng chỉ đi một chút là tới. Tùy Qua cũng biết khi vạn bậc thang này mở ra chính là vì để cho người tông môn khác đi từ đây lên, mục đích khiến người tông môn lánh đời khác như đang đi hành hương. Côn Lôn Tông muốn chính là loại cao cao tại thượng này, cảm giác quan sát chúng sinh. Tùy Qua và đạo nhân trung niên đi lên núi, sau đó đi tới một đại điện ở lưng chừng núi, bởi vì dùng tu vị cảnh giới của Tùy Qua đương nhiên không có tư cách lên đỉnh núi. Nếu như muốn lên đỉnh núi, ít nhất cũng cần có tu vị hóa thần kỳ mới được. Tùy Qua tiến vào trong đại điện, sau đó nhìn thấy phó tông chủ Côn Lôn Tông. Tuy là phó tông chủ, nhưng mà tu vị tên này đã tới hóa thần trung kỳ. Người này tên là Triệu Trạch, bộ dáng chừng 50 tuổi, hắn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giữa đại điện, ánh mắt nhìn qua Tùy Qua và đạo nhân trung niên, đạo nhân trung niên vội vàng nhìn Tùy Qua nói ra. Đây là phó môn chủ Côn Lôn Tông Triệu Trạch, ngươi còn không bái kiến. Bái kiến, chính là muốn quỳ xuống. Người Côn Lôn Tông quả nhiên cực kỳ cao ngạo, tùy qua chỉ tới đưa tin, không chỉ có không có được lễ ngộ, còn phải hạ bái, thật sự là hung hăng càn quấy tới cực điểm. Tùy qua vẫn đứng đó, chỉ bình tĩnh nói. Ta là tới bẩm báo chuyện Thái Thượng Trưởng Lão Côn Lôn Tông bẩm báo Chu Huyền Giã, hắn hiện tại bị một đám yêu ma lợi hại. Người gặp bổn tọa, vì sao không quỳ? Phó môn chủ Côn Lôn Tông Triệu Trạch lạnh lùng nói. Nếu là đệ tử Long Hồ Tông thì vì sao không hiểu quy củ? Ta là tới báo tin, cũng không phải tới bái kiến ai. Tùy qua hừ nhẹ một tiếng, làm càn, Triệu Trạch gầm lên, một tiếng sấm rền vang lên, bổn tọa cho ngươi quỳ xuống, đó là để mắt tới ngươi. Không thể ngờ ngươi không biết điều như thế, hẳn là, ngươi cho rằng bổn tọa không có biện pháp với ngươi sao? Hẳn là các ngươi không để ý sống chết của Chu trưởng lão hay sao? Tùy qua làm bộ khiếp đảm nói. Chu trưởng lão chính là siêu cấp cường giả hóa thần hậu kỳ, làm gì có chuyện bị yêu ma gây thương tích, cho dù không địch lại yêu ma số lượng đông đảo, nhưng ít ra cũng có thể bình yên vô sự thoát đi, ngược lại là ngươi, rõ ràng không biết tôn ti, gặp bổn tọa mà không quỳ. Từ trong lời của Triệu Trạch nói, tùy qua nghe ra tên này căn bản không quan tâm Chu Huyền Giã chết sống ra sao. Chuyện này càng gián tiếp lộ ra một tin tức của tùy qua, Côn Lôn Tông tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng mà trong nội bộ bằng mặt không bằng lòng, ví dụ như phó môn chủ Triệu Trạch này, hiển nhiên sẽ không có đặt sự sống chết của Chu Huyền Giã trong lòng. Góc truyện audio.com, hoặc là nói hắn hy vọng nhìn thấy Chu Huyền Giã tử vong, bởi vì trong Côn Lôn Tông phân thành các trận doanh khác nhau. Cách chương.